kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay là Chúa Nhật lễ Phục Sinh. Chúng ta sẽ nhìn lại biến cố kỳ diệu này qua phần ký thuật của Sứ Đồ Giăng, cho thấy người được đặc ân gặp Chúa Phục Sinh đầu tiên là bà Mary Magdalene. Bà đã được Chúa giao trách nhiệm đi báo cho các môn đồ Ngài tin mừng kỳ diệu này. Sứ Đồ Giăng ghi trong Phúc Âm Giăng chương 20 câu 18 như sau: Mary Magdalene đi giao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng về Chúa dâng lời cầu nguyện, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha toàn năng khôn ngoan, đầy lòng nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh vinh quang, là hy vọng, là bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con, chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại, được ở trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lòng lên ba ngôi Đức Chúa Trời để tôn thờ Ngài. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là Thánh ca Chúa sống và tiếp theo đó là Ngày nay Chúa phục sinh.
Chứng cớ Chúa sống đầu lời Chúa phục xây phước bày. Alleluia. Người thiên sứ reo lên như vậy. Alleluia. Cùng dân khai hoàn ca chúc anh. Alleluia. Thiên cung hát địa hạ. Sông loài vinh hiến bay, Alleluia. Nóc sư chết nay đâu rồi mây, Alleluia. Một phen chết ngài chuộc chú đau, Alleluia. Sự thắng của phần mồ ở đâu? Này Chúa thành công cứu rồi, Alleluia. Ngài đặt thân nơi chân thiên rồi, Alleluia. Thân chết dễ cầm ngăn đi sông, Alleluia. Từ đây cửa trời kia mở trong, Chúa dìu ta bước tới, Alleluia. Kịp chân đứng tôn vinh đời đời, Alleluia. Phục xanh giống ngài thân biến hóa, Alleluia. Thật giống Chúa từ bồ bước ra.
Tiếp theo đây là thời giờ chúng ta cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Gặp Chúa Phục Sinh. Chúa Giêsu Phục Sinh là sự kiện lịch sử nền tảng của Cơ Đốc giáo. Sứ đồ Phaolô đã khẳng định điều này trong thư gửi cho tín hữu hội thánh Corinto. Ông đã dùng cả chương 15 trong thư Corinto thứ nhất để nói về sự phục sinh của Chúa cứu thế và sự sống lại của Cơ Đốc nhân. Ông nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Phục Sinh để khẳng định Phục Sinh cũng là tương lai của tất cả những người tin Ngài. Ông viết, nếu Chúa cứu thế không sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi luống công và đức tin của anh em cũng vô ích. Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Như trong Adam, mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa cứu thế, mọi người đều sẽ sống lại. Đó là Corinto thứ nhất chương 15, câu 14. Câu 20, câu 22. Tuy nhiên, khi đọc lại những phần kỹ thuật trong các sách phúc âm về biến cố phục sinh của Chúa cứu thế Giêsu, điều kỳ lạ là chính các môn đồ không tin những lời Chúa đã báo trước Ngài sẽ sống lại 3 ngày sau khi chết. Chỉ sau khi Chúa phục sinh và hiện ra nhiều lần, các môn đồ mới tin và từ đó khởi sự can đảm nói về Chúa không sợ hãi. Tất cả 4 sách phúc âm đều ghi đầy đủ sự thương khó và cái chết thống khổ của Chúa cứu thế, cũng như về sự phục sinh của Ngài. Sự kiện Chúa cứu thế Giêsu phục sinh từ cõi chết là một biến cố làm rúng động cả guồng máy chính quyền Do Thái đương thời. Vì các môn đồ Chúa sẵn sàng chịu nhục, chấp nhận lao tù và thậm chí tử đạo, chứ không chịu im lặng đối với sự kiện Chúa Giêsu phục sinh. Như đã nói, điều chúng ta cần nhấn mạnh là việc Chúa chịu chết và phục sinh là điều môn đồ Chúa không lưu tâm hay không muốn lưu tâm, không tin và thậm chí có khi còn bàn ra như trường hợp sứ đồ Phi-rơ can ngăn Chúa lên thành Jerusalem chịu chết đã bị Chúa nghiêm trách. Đối với người Do Thái đương thời, đấng Mêsia hay đấng được Đức Chúa Trời sức dầu đơn thuần là cứu tinh chính trị sẽ giải phóng dân tộc khỏi quyền lực áp bức của chính quyền La Mã, giống như lãnh tụ Môi-se trong lịch sử giải phóng tuyển dân ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Họ không có một khái niệm nào về sự cứu rỗi hay giải phóng tâm linh. Họ không liên kết nổi ý nghĩa chuộc tội của chiên con lễ vượt qua hay ý nghĩa của vô số các con chiên sinh tế đã dâng lên trên bàn thờ trong suốt hơn 1000 năm lịch sử với sứ mạng chuộc tội của Chúa cứu thế Giêsu qua cái chết hiến tế của Ngài trên thập hình. Ngay cả khi Giăng Báp-tít chỉ Chúa Cứu Thế Giê-xu và công bố rằng đó là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi, thì người Do Thái đương thời cũng vẫn chưa hiểu ra rằng đấng cứu tinh Đức Chúa Trời hứa ban cho họ là để giải phóng họ khỏi xích xiềng tội lỗi, khỏi quyền lực sự tối tăm bằng cái chết của Ngài như một con chiên sinh tế. Quan niệm sai lầm về đấng cứu tinh hằn sâu trong tâm trí đã khiến cho người Do Thái hoàn toàn đuôi mù, không nhận ra Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, cho nên đã khước từ Chúa khi Ngài đến và thậm chí giết Ngài như đã xảy ra trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, khi Chúa Giê-xu bị bắt, chịu khổ nạn, bị giết, thì các môn đồ đã tan tác, hoảng loạn, cực kỳ bối rối. Họ không thể lý giải nổi thầy họ là đấng cứu thế của Đức Chúa Trời mà lại có kết thúc bi thảm như vậy. Trong cả ba sách Tin Lành Cộng Quan, mỗi sách có đến ba lần ghi lại lời Chúa Giê-xu nói về khổ nạn, về sự chết và về sự phục sinh của Ngài, nhưng dường như các môn đồ chưa thể tiếp thu nổi. Trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 16 câu 13 đến câu 23, chương 17 câu 22-23 và nhất là trong chương 20 câu 17 đến câu 19, Chúa nói rất rõ như sau: trong khi Đức Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài, họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Đó là Phúc Âm Ma-thiêu chương 20, câu 17 đến câu 19. Không chỉ nội dung Chúa nói rõ mà cách Chúa đem họ riêng ra nói nghiêm trang mà khi biến cố xảy đến, họ vẫn thấy hoàn toàn bất ngờ. Chưa hết, khi Chúa bị bắt, bị giết trước mắt họ, đúng như điều Chúa tiên báo, họ vẫn không thể nhớ lại lời tiên báo tiếp theo sự chết là Ngài sẽ sống lại. Ma-thiêu chương 20 câu 19 ghi lời Chúa nghiêm trang báo trước cho môn đồ: họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Nan đề của các môn đồ là họ không ghi nhận, không hiểu và cũng không nhớ lời Chúa truyền dạy. Có lẽ khi Chúa bị giết trên thập hình, nếu họ kịp nhớ lại lời Chúa đã bảo trước, thì chắc sẽ giúp họ nhớ lại rằng Ngài cũng đã bảo Ngài sẽ sống lại, thì thay vì chìm đắm trong lo buồn, họ sẽ đầy hy vọng. Nhưng rất tiếc, vì không nhớ lời Chúa, không tin lời Chúa mà họ hoang mang, hoảng loạn một cách không cần thiết. Chính vì thế, sau khi Chúa phục sinh, Ngài đã hiện ra cho hai môn đồ trên đường từ Jerusalem đi về làng Emmaus để của trách họ, Luca ghi như sau: Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, không phải Chúa Cứu Thế chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Đó là Phúc Âm Luca chương 24, câu 25 đến câu 27. Trong bối cảnh đó, chúng ta thấy sự kiện Chúa phục sinh hoàn toàn bất ngờ đối với tất cả các môn đồ của Chúa Giê-xu, vì không một người nào tin rằng thầy họ sẽ phục sinh, nghĩa là không một người nào tin lời Chúa báo trước rằng Ngài phục sinh. Chúng ta sẽ cùng xem lại câu chuyện Chúa phục sinh kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 20, câu 1 đến câu 18, để thấy tâm trạng của các môn đồ trước sự kiện Chúa phục sinh như sau. Ngày thứ nhất trong tuần lễ lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Mary Magdalene đến mộ, thấy tảng đá lấp cửa mộ đã rời đi. Vậy người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu, bảo rằng: người ta đã rời Chúa khỏi mộ, không biết để Ngài ở đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác liền đi ngay đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ nên đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu không ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin. Vì cả hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. đoạn hai môn đồ trở về nhà mình. Xong, Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, này bà kia, sao lại khóc? Thưa rằng, vì người ta đã rời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người quay lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng không biết là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, sao ngươi khóc, ngươi tìm ai? Mary tưởng đó là người làm vườn nên nói rằng, nếu ông thật là người đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông để Ngài ở đâu, tôi sẽ đến lấy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi Mary. Mary liền quay lại dùng tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, đừng cầm giữ ta, vì ta chưa lên cùng cha đâu, nhưng hãy đến với anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Mary Magdalene đi giao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Đó là Phúc Âm Giăng, chương 20, câu 1 đến câu 18. Cả bốn sách Phúc Âm đều ghi nhận Mary Magdalene là người đầu tiên thấy ngôi mộ trống và gặp Chúa Phục Sinh. Theo suy nghĩ thông thường, người đầu tiên thấy Chúa Phục Sinh phải là các sứ đồ. Nhưng ở đây, chúng ta thấy đặc ân đó lại được ban cho một tín nữ, mà lại không phải là bà Mary mẹ Chúa hay một bà nào khác, mà lại là Mary Magdalene. Nhân vật này được nói đến chung với một số phụ nữ khác trong Luca chương 8, câu 2, câu 3, giúp chúng ta biết thêm về bà. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary cũng gọi là Magdalene, từ người bảy quỷ dữ đã ra. Janne vợ Chusa là quan nội vụ của vua Herod, Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Luca nhắc đến nhóm tín nữ này trong một số chỗ khác như Luca chương 23, câu 49, câu 55 và Luca chương 24, câu 10. Những chi tiết chúng ta biết về Mary Magdalene rất ít. Bà là người được Chúa cứu khỏi bảy quỷ dữ. Từ ngày đó, bà cùng với một số phụ nữ khác thường theo giúp Chúa trong sứ vụ của Ngài và các môn đồ. Bà cũng ở trong số ít người dõi theo Chúa từ khi bị bắt, bị xét xử, bị đóng đinh và cho đến khi chôn. Luca chương 23 câu 55 cho biết các bà theo đến tận nơi huyệt mộ Joseph chôn Chúa, rồi mới trở về chuẩn bị thuốc thơm, dự định sau ngày Sa-bát sẽ đến xông thuốc thơm cho xác Chúa. Tất cả những chi tiết này cho thấy dù chỉ là một tín nữ, nhưng so với các sứ đồ, bà đã tỏ ra rất can đảm, cho thấy lòng tôn kính Chúa trong bà, đã lấn át mọi sợ hãi và với đức tin đơn sơ thể hiện qua những hành động cụ thể, đã cho bà được vinh dự là người đầu tiên gặp Chúa Phục Sinh. Mờ sáng ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chúa Nhật, Mary Magdalene đã đến mộ. Phúc Âm Giăng không ghi nhận có ai khác ngoài một mình Mary. Chúng ta có thể hiểu tâm trạng Mary Magdalene đau buồn như thế nào trong những ngày qua khi chứng kiến tất cả những khổ nạn Chúa Giêsu phải chịu. Bà đã kinh nghiệm quyền năng Chúa cứu bà khỏi xích xiềng quỷ dữ, cũng đã từng biết bao nhiêu phép lạ kỳ diệu Ngài đã thi thố trong sứ vụ đầy ân sủng của Ngài. Cả bốn sách Phúc Âm khi thuật lại biến cố phục sinh đều ghi nhận sự có mặt của Mary Magdalene. Sứ đồ Giăng ghi rõ thời điểm, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, nghĩa là chưa sáng rõ, Mary Magdalene đã có mặt tại mộ Chúa. Khi thấy tảng đá lăn ra khỏi cửa mộ, bà nghĩ ngay đến chuyện bất tường, đó là có thể kẻ trộm đã vào mộ. Bà không bước vào mộ, có lẽ vì trời bên ngoài còn tối, thì bên trong mộ lại càng tối hơn nữa. Có vào cũng không thấy gì. In chí là có kẻ đã lăn tảng đá chặn cửa mộ để làm gì nếu không phải là khiêng xác đem đi chỗ khác. Bà tức tốc chạy về báo tin cho các môn đồ thân tín là Phi-e-rơ và Giăng bảo rằng người ta đã rời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Hai môn đồ cùng chạy đến mộ. Giăng đến trước nhìn vào mộ, thấy vài liệm bỏ dưới đất nhưng không vào. Phi-e-rơ đến sau nhưng dạn dĩ hơn, vào hẳn bên trong, thấy rõ hơn khung cảnh ngôi mộ trống. Giăng mô tả rất chi tiết, thấy vài bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giêsu không ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Những chi tiết này chứng tỏ đây không phải là một vụ trộm, cũng không phải là rời xác từ mộ này sang mộ khác. Nếu là trộm, thì kẻ trộm không bỏ lại những tấm vải bọc xác, vì ngày xưa vải vóc rất quý, đến nỗi áo quần tử tội còn được bọn lính chia chác, thậm chí bốc thăm. Còn nếu là rời xác, thì không ai lột bỏ vải liệm để lại. Còn nếu là trộm xác chết, thì lại càng vô lý hơn nữa, vì kẻ trộm không có thì giờ, cũng không màng đến việc xếp dọn vải liệm như các môn đồ đã thấy. Chính vì thế, họ tin rằng Chúa đã phục sinh, và đó là lý giải khả dĩ dễ chấp nhận hơn hết. Bây giờ chúng ta trở lại với phần kỹ thuật về Marie Madeleine gặp Chúa. Sau khi đến nơi chôn Chúa, quan sát ngôi mộ trống, các môn đồ tin rằng Chúa đã sống lại và cả hai trở về nhà. Răng kỹ thuật tiếp như sau. Xong, Marie đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ. Chúng ta có thể phần nào hiểu tâm trạng Marie. Tình cảm sâu nặng với thầy khiến cho bà không thể yên lòng khi không biết điều gì xảy ra cho xác thầy. Lúng túng và bối rối khiến cho bà không thể bỏ đi, chỉ biết khóc rồi lại nhìn vào trong ngôi mộ. Thì vừa lúc đó, bà bỗng thấy có hai thiên sứ áo trắng ngồi ở hai đầu huyệt đá. Răng ghi tiếp. Hai thiên sứ hỏi, này bà kia, sao lại khóc? Thưa rằng, vì người ta đã rời Chúa tôi đi, không biết để ngài ở đâu. Vừa nói xong, người quay lại thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng không biết là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng, sao ngươi khóc, ngươi tìm ai? Marie tưởng đó là người làm vườn, nên nói rằng, nếu ông thật là người đã đem ngài đi, xin nói cho tôi biết ông để ngài ở đâu, tôi sẽ đến lấy. Marie không nhận ra Chúa có thể vì nhiều lý do. Cái chết đau đớn của Chúa vừa mới xảy ra còn để lại những xúc động quá mạnh, quá sâu đậm trong lòng, trong trí Marie. Khó có điều gì khác có thể khỏa lấp hay làm phai mờ. Trong khi hình ảnh thầy bị treo trên thập hình lại là một thực tại không thể nhầm lẫn được. Rồi chính Marie cũng đã chứng kiến cảnh xác Chúa được đem xuống khỏi cây thập tự, được Joseph và Nicodem tần liệm, được để trong cái huyệt mới của Joseph mà Marie và các tín nữ khác chứng kiến. Với tất cả những cảnh tượng đó về cái chết của thầy, làm sao Marie có thể có ý nghĩ nào khác hơn là thầy đã chết thật? Hơn nữa, hình ảnh vinh quang của Chúa phục sinh đã khiến cho Marie không nhận ra, nhất là khi đang xúc động, tâm trí bối rối, nước mắt hoen mờ, không còn thấy rõ sự vật. Với tất cả những yếu tố trên, đối diện với Chúa mà bà tưởng là người làm vườn xa lạ, dù câu Chúa hỏi rất thân thiện, đầy lòng quan tâm, sao ngươi khóc, ngươi tìm ai? Marie vẫn chưa ra khỏi tâm trạng của nỗi buồn, thấy xác thầy bị đem đi vô cớ. Câu Marie nói, nếu ông thật là người đã đem ngài đi, xin nói cho tôi biết ông để ngài ở đâu, tôi sẽ đến lấy. Cho thấy bà là người có khả năng và phương tiện lo việc mai táng cho Chúa. Đến đây răng viết tiếp như sau, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi Marie! Marie liền quay lại dùng tiếng Hebrew thưa rằng Rabuni, nghĩa là thầy. Tuy mắt không nhìn ra Chúa, nhưng Marie nghe được tiếng Chúa gọi tên mình, như Chúa từng dạy rằng, trên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10 câu 27. Vừa nghe tiếng Chúa gọi, linh tính cho Marie biết ngay là tiếng thầy, và bà cũng đã đáp lại một cách tự động, Rabuni. Đây là tiếng gọi thầy một cách tôn kính, vẫn được bà dùng bấy lâu nay. Kinh nghiệm gặp Chúa tại đây đã xóa hết mọi lo buồn, xóa hết mọi hình ảnh đau thương về cuộc khổ nạn của Chúa mà bà từng chứng kiến. Vui mừng tràn ngập, bà chạy đến ôm chân Chúa như sợ mất ngài lần nữa. Nhưng Chúa trấn an, cho bà biết ngài còn ở lại với họ trong ít lâu, và Chúa đã giao cho bà một sứ mạng đặc biệt báo tin cho các môn đồ của ngài. Hãy đến với anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Marie Madeleine đi giao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và ngài đã phán cùng mình những điều đó. Ngày nay, báo tin, công bố Chúa phục sinh là sứ mạng của chúng ta và của tất cả các môn đồ từng biết Chúa, tin Chúa và gặp Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp lòng một ý, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa cứu thế Giê-xu đã hy sinh hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con. Ngài cũng bằng lòng ngự trị trong chúng con để soi sáng, hướng dẫn, khuyên dạy chúng con qua lời Kinh Thánh, giúp chúng con mỗi ngày tăng trưởng trong sự thông biết Chúa, tăng trưởng trong cuộc sống khiêm nhu, yêu thương, thánh khiết như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp chúng con luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì, trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi, giúp đưa những người chúng con gặp gỡ trên đường đời tìm đến với Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay đổi. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu mừng đón vinh quang khi bước lên thiên thành. Coi thế đau thương chim khuất xa xôi, mừng vui người ta toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.